Tuấn Nghĩa và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, thứ Hai ngày 24 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bình Dương ghi nhận trường hợp nhập cảnh đầu tiên nhiễm Omicron.
Bộ Công an kết luận vụ đơn tố cáo chiếm đoạt tiền từ thiện.
WHO khuyến nghị giảm liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi.
Bắc Kinh xét nghiệm cho 2 triệu dân trước thềm Olympic.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua ngày 23 tháng 1 tại Nhà hát Lớn, Quỹ hạt giống Việt, Báo Nhân dân phối hợp với các cơ quan ban ngành đã tổ chức chương trình Xuân Ấm năm 2022. Chương trình Xuân Ấm năm 2022 với mục đích kết nối cả cộng đồng, mang mùa xuân ấm áp tới những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Đây cũng là dịp để tổng kết, ghi nhận các tập thể cá nhân đã có đóng góp, có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng trong thời gian qua.
Tại chương trình, Quỹ hạt giống Việt đã trao tặng 50 căn nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống và trao tặng học bổng cho 20 sinh viên hiếu học đạt thành tích cao trong học tập năm 2021.
Bộ Y tế cho biết đã đề xuất chính phủ cho phép mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer để tiêm cho trẻ 5 đến 11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học, bảo đảm an toàn hiệu quả. Theo Bộ Y tế, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo. Tuy nhiên, đến nay WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vì vậy, Bộ đã làm việc rất thận trọng, khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo chương trình tiêm của các nước.
Tối 23 tháng 1, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin kết quả xét nghiệm phân lập virus từ Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh về 3 trường hợp người nhập cảnh vào tỉnh. Trong đó có một trường hợp nhiễm biến thể Omicron là nữ, sinh năm 1990, quốc tịch Việt Nam. Từ lúc phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đến nay, sức khỏe của người này bình thường, không ho sốt. Theo ngành y tế tỉnh Bình Dương, đây là trường hợp nhiễm biến chủng Omicron từ người nhập cảnh về nước, được cách ly từ trước nên không nguy hiểm cho cộng đồng.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sinh viên của nhiều trường đại học tại Hà Nội như Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa, Đại học Mở, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại thương sẽ được quay trở lại giảng đường học trực tiếp. Tuy nhiên, để bảo đảm công tác phòng chống dịch thì việc cho sinh viên trở lại được thực hiện theo lộ trình, chia thời gian cho từng khóa. Sinh viên phải khai báo tình trạng tiêm chủng, nếu chưa được tiêm sẽ được đăng ký ngay sau khi đi học tập trung trở lại.
Nhằm chuẩn bị cho các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông mở cửa đón học sinh từ lớp 7 đến 12 đi học trực tiếp an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã chuẩn bị kỹ càng các phương án. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế các quận huyện, các trường học tổ chức diễn tập các kịch bản, tình huống tránh việc lúng túng khi học sinh trở lại trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng khẳng định theo hướng dẫn của ngành y tế, chỉ có F0 được đưa đi cách ly điều trị, còn học sinh là F1 sẽ cách ly tại nhà.
Chiều ngày 23 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo tố giác một số nghệ sĩ, trong đó có Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ năm 2020. Cục Cảnh sát Hình sự xác định các cá nhân không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung.
Sau thời gian thử nghiệm, 10 bản thông báo xe ô tô vi phạm tốc độ trên nhiều tuyến đường trọng điểm vừa được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai. Các bản điện tử liên kết trực tiếp máy đo tốc độ trên đường. Khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, bản điện tử sẽ hiển thị biển số kèm tốc độ với dòng chữ màu đỏ. Các dữ liệu sau khi được Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ghi nhận sẽ tự động chuyển cho Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh để xử lý đối với các trường hợp vi phạm.
Giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, người có đóng góp to lớn trong việc thành lập Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam, đã qua đời vào trưa ngày 23 tháng 1 do bệnh nặng, tuổi cao, hưởng thọ 84 tuổi. Giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu sinh ngày 21 tháng 7 năm 1938 tại Cầu Đơ, nay thuộc phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Trong 60 năm hoạt động của mình, giáo sư Hiệu luôn nhiệt tình trong các diễn đàn, sự kiện khoa học. Viện sĩ là nhà khoa học có uy tín lớn và nổi tiếng trong giới khoa học trong nước cũng như nước ngoài, là viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới thứ 3.
Ngày 23 tháng 1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về việc thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, được tin thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Sơn Môn, cộng đồng Phật tử Việt Nam ở trong, ngoài nước và pháp tuyến của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam, nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, có nhiều đóng góp trong giới thiệu và phát triển Phật giáo văn hóa Việt Nam trên thế giới. Thiền sư viên tịch là tổn thất của cộng đồng Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra khuyến nghị về liều tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi bằng vaccine của hãng Pfizer. Theo đó, liều tiêm cho nhóm trẻ dưới 12 tuổi chỉ nên bằng 1/3 so với liều cho nhóm trên 12 tuổi. Cụ thể, WHO khuyến nghị lượng vaccine COVID-19 tiêm cho nhóm này là 10 microgram so với 30 microgram dành cho nhóm từ 12 tuổi trở lên.
Chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 23 tháng 1 cho biết toàn bộ 2 triệu cư dân tại quận Phong Đài ở phía nam thủ đô, nơi bùng phát ổ dịch COVID-19 mới sẽ được xét nghiệm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa, Olympic mùa đông 2022 sẽ chính thức khai mạc. Phong Đài nằm cách địa điểm thi đấu trượt tuyết chỉ khoảng 20 km, Thế vận hội sẽ khởi tranh từ ngày 4 tháng 2 tới. Hiện một số đoàn quốc tế, nhân viên truyền thông và một số vận động viên đã bắt đầu từ Bắc Kinh.
Biến thể Omicron hiện đã đến giai đoạn lây nhiễm trong cộng đồng ở Ấn Độ và là biến thể chính ở nhiều thành phố lớn, nơi có số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh. Trong bản tin mới nhất được công bố ngày 23 tháng 1, cơ quan nghiên cứu giải trình tự gen của Ấn Độ thông báo như trên, đồng thời cho biết dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron đã được ghi nhận ở nhiều nơi trên cả nước. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, giai đoạn lây nhiễm cộng đồng là khi các ca nhiễm COVID-19 trong 14 ngày gần nhất không có liên quan đến một ổ dịch hay cụm lây nhiễm cụ thể nào, và khi có nhiều cụm lây nhiễm không liên quan đến nhau.
Nền kinh tế Đức thiệt hại 350 tỷ euro, chủ yếu do sụt giảm tiêu dùng cá nhân, cũng như vì các biện pháp phong tỏa, giãn cách để phòng dịch. Đây là nội dung của một báo cáo từ Viện Kinh tế Đức vừa công bố. Cơ quan này ước tính thiệt hại từ tiêu dùng cá nhân có thể lên tới 270 tỷ euro trong 8 quý vừa qua. Việc thay đổi hành vi cũng xảy ra trong tiêu dùng cá nhân, có nghĩa là ngay cả khi các rạp chiếu phim, nhà hát và nhà hàng mở cửa trở lại, nhiều người dân vẫn sẽ thận trọng mà chưa đến rạp chiếu phim hoặc nhà hàng.
Trong bối cảnh có đồn đoán rằng Malaysia sẽ phong tỏa toàn quốc do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tiếp tục phức tạp, chính phủ nước này khẳng định chính phủ sẽ không áp đặt lệnh kiểm soát di chuyển một lần nữa trong dịp Tết của người Hồi giáo năm nay. Thủ tướng Malaysia cho biết hiện tại các lĩnh vực kinh tế và xã hội cũng như việc đi lại giữa các bang đã trở lại bình thường. Trong trường hợp gia tăng đột biến số ca nhiễm, chính phủ sẽ sử dụng phương pháp áp đặt lệnh kiểm soát di chuyển tăng cường, tập trung vào các khu vực được xác định có nhiều ca nhiễm.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Chiều ngày 23 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập phải hoạt động hết công suất nhằm cạnh tranh suất ra sân trong trận đấu tới gặp chủ nhà Australia. Nếu như tại buổi tập đầu tiên chủ yếu giúp các cầu thủ giải phóng sức ỉ và duy trì cảm giác bóng, thì ở buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuyển sang nội dung về kỹ chiến thuật, test đội hình để lựa chọn nhân sự cho trận tái đấu với Australia. Theo đó, ông thầy người Hàn Quốc đã chia đội hình thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân. Trong phần lớn thời gian buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đứng ngoài đường biên để quan sát sự thể hiện của các học trò. Ông cần có những đánh giá cụ thể hơn về các đáp án đang được lựa chọn.
Theo truyền thông Australia, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nước này, ông Graham Arnold, đã nhiễm COVID-19 và không thể tham dự trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Australia đã giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Australia cho trợ lý huấn luyện viên Rene Melestin và Tony Whitmer cho tới khi thuyền trưởng Graham Arnold trở lại.
Tại trận đấu với chủ nhà Crystal Palace ở vòng 23 ngoại hạng Anh tối 23 tháng 1, Liverpool ép sân rất tốt ngay từ đầu và chỉ sau 8 phút đã có bàn mở tỷ số. Đến phút thứ 32, Liverpool nâng tỷ số lên 2-0. Dù dẫn trước nhưng lúc này Liverpool lại chủ quan và cho đến hết hiệp 1, họ 3 lần đối mặt với bàn thua đều do các pha mất bóng nguy hiểm. Và đến phút 54, đội chủ nhà Crystal Palace đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, Jota mang về quả phạt đền cho Liverpool và sau khi tham khảo VAR, đội khách được hưởng phạt đền. Trên chấm 11, Fabinho nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool. Với chiến thắng này, Liverpool rút ngắn khoảng cách với đầu bảng Man City xuống còn 9 điểm, níu hy vọng tranh vô địch giải ngoại hạng Anh. Cũng tại trận đấu ở vòng 23 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua, dù được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón một đội bóng yếu là Burnley, nhưng Arsenal đã không thể giành được chiến thắng.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Ánh Nguyệt thân mến, ngày hôm nay tại Hà Nội cũng như là miền Bắc có còn xảy ra hiện tượng sương mù dày đặc như ngày hôm qua nữa không ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, sương mù không những lặp lại vào hôm nay mà có khả năng sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Trong ngày hôm nay ở Đông Bắc Bộ có thời tiết chủ đạo vẫn là mây nhiều, các tỉnh ven biển cả ngày lất phất mưa xuân. Với các tỉnh thành phố sâu hơn trong đất liền, trời khô ráo về chiều. Vì thế ở khu vực ven biển phía đông, mức nhiệt cao nhất hôm nay chỉ khoảng 18 đến 20 độ. Các tỉnh thành phố sâu hơn trong đất liền, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, không chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới này, nên hôm nay trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức từ 24 đến 26 độ C. Với miền Trung, trong ngày hôm nay chưa chịu tác động của đợt không khí lạnh mới, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong sáng nay còn có mây nhiều, sương mù nhẹ và lác đác mưa vài nơi. Nhưng sau 9 giờ, trời cũng chuyển nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay đạt ngưỡng từ 26 đến 28 độ C. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế có nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao từ 27 đến 29 độ C. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngay lúc này trời đã có nắng, nắng sớm và thời gian dài nhất đến tận 18 giờ chiều, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây là từ 28 đến 31 độ C. Đến tối và đêm nay, khi có tác động của không khí lạnh ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời cũng chuyển mây nhiều và có mưa trở lại. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn là tạnh ráo và có nắng cả ngày. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất vẫn từ 29 đến 31 độ C. Cục bộ có một số điểm như Cát Tiên là có nhiệt độ cao hơn tới 32 đến 33 độ C. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao từ 32 đến 34 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.